Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia thì có 10 người phong cùi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin dụ lòng thương chúng con." Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi người nói với anh ta: "Đứng dậy, về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Đó là lời Chúa. Anh chị em, hỏi thật anh chị em nha, anh chị em muốn làm thường dân hay muốn làm người quyền cao chức trọng? Nói thật đi, quyền cao chức trọng hay làm thường dân? Muốn làm người vô danh tiểu tốt hay làm người chức trọng quyền cao? Ôi bạn nói xạo. Mình phải cứ thật lòng mà nói, cứ thật lòng. Bây giờ giữa cái giàu với cái nghèo, anh chị em thích cái gì? Giữa sang và hèn thích cái gì? Giữa có quyền và không có quyền thích cái gì? Chỉ còn bảo con không có thích thì không thì đã. Không được thì có, chứ không phải là không thích. Thích mà không được, cho nên bảo là không thích. Có, ta thích tiền lắm nhưng mà tại vì tôi nghèo quá tôi không có tiền, tôi bảo ôi cần gì tiền, không phải có tiền đâu. Không. Nhưng không, cho nên thương chị em, thương thì người ta vẫn thích chức cao quyền trọng, thương thì người ta hay mặc cảm tủi thân tủi phận vì là mình vô danh tiểu tốt, đúng không? Đúng không? Đi tu đã hết được cái đó chưa? Chưa. Đi tu vẫn còn bị nặng mùi trần tục, vẫn còn tham sân si, cho nên tôi vẫn thích là tôi phải có chức, có quyền ở trong giáo hội. Còn mà đi xuống cái vùng hẻo lánh xa xôi này, chức không có, quyền thì không, mà cứ thấy có tên mình là người ta sợ, cứ thấy có tên mình là người ta ngại, cứ nghe những cái có tên của mình là người ta chỉ muốn ném vào sọt rác, người ta muốn ném vào bùn đen, người ta không muốn động đến hay là không dám động đến hay không thèm động đến, có sướng gì không? Không. Vẫn thích là phải có chức, vẫn thích là phải có quyền, chỉ tay năm ngón quay hay là bốc rác quay, nói thử đi. Đây nè, không tin anh chị em, tôi cứ ra đầu ngõ, tôi đứng, tôi đang hót rác ở ngoài đầu ngõ vô trong này, mấy ông mấy bà đi vô hành hương cứ chú ơi cho gặp cha Long. Cứ vậy suốt mà có người bỏ thấy mấy người bán hàng ổng đó mà mấy chị em đâu có ai tin, thiên đó ổng đó. Cứ chúc vào ấy, tôi vừa mặc áo lễ xong ấy, ồ nó kìa. Có mấy bà mình nghĩ cũng tủi thân chứ, mặc áo mão cân đai rồi đi giật già dạng được người ta tôn vinh, được người ta tôn phong, được người ta tôn vương oai chứ. Còn đây mà cứ thấy nghe đến cái tên mình là người ta phát sợ, cứ nghe tên mình là người ta thấy phát run, nghe đến tên mình là người ta không muốn đụng đến, không muốn giải quyết là sao thưa anh chị em? Nhưng mà hôm nay nghe lời của Chúa, bài đọc một anh chị em nghe đi để thử coi còn ham chức cao quyền trọng nữa không nhé. Nghe này, hãy lắng nghe, hãy cố hiểu, hỡi các bậc quân vương, hãy học cho biết, hỡi những vị đang nắm quyền trên khắp cõi trần gian, hỡi những vị đang nắm quyền trên khắp cõi trần gian, mở tay ra, hỡi những ai đứng đầu trong thiên hạ đang tự hào vì có đông đảo chư dân, vì chính Đức Chúa đã ban cho chư vị quyền bính và chính Đấng Tối Cao đã ban quyền thống trị. Hãy nhớ rằng quyền bính là do Thiên Chúa ban. Thiên Chúa ban quyền bính không phải để hành hạ, nhưng ban quyền cho con người để làm cái gì? Không phải là quyền hành, tức là có quyền thì hành hạ người khác, nhưng có quyền để phục vụ người khác. Và những gì mà ta có được, quyền hành mà ta có được là do Chúa ban cho, chứ không phải tự mình mà có. Và cũng chính người sẽ kiểm tra các việc chư vị làm và dò xét những điều chư vị toàn tính. Đâu có phải có quyền muốn làm gì thì làm, nhưng Thiên Chúa sẽ kiểm tra những việc ta làm, Thiên Chúa sẽ dò xét những điều ta toàn tính. Và phải nhớ rằng những người có chức có quyền ấy chỉ là bề tôi phục sự vương quyền Thiên Chúa. Nghe, chỉ là bề tôi phục sự vương quyền Thiên Chúa. Nếu mà chư vị không xét xử công minh, không tuân giữ lệ luật, không theo thánh ý Thiên Chúa thì quả là kinh khủng hãi hùng. Còn muốn có quyền nữa không? Sợ chưa? Kinh khủng hãi hùng nếu không xét xử công minh, không tuân giữ lệ luật, không tuân theo thánh ý Thiên Chúa thì quả là kinh khủng hãi hùng. Nói to lên cho những người có quyền, họ phải giật mình. Thì quả là kinh khủng hãi hùng. Thì quả là
kinh khủng hãi hùng.
Nếu không giữ luật Chúa, không giữ lệ luật, không xét xử công minh, thì Chúa sẽ kiếp đứng lên chống lại quý vị, vì một án quyết thật nghiêm minh vẫn dành sẵn cho những kẻ có chức có quyền. Một án quyết thật nghiêm minh sẽ dành cho những kẻ có chức có quyền. Quả vậy, người phận nhỏ thì được xót thương miễn thứ. Còn giờ ngon chưa? Ngon chưa? Người phận nhỏ, người vô danh tiểu tốt, người thường dân, người lê dân, người giáo dân thì được thương tình miễn thứ. Còn kẻ quyền thế lại bị xét xử thẳng tay. Bây giờ bên phải anh chị em là người phận nhỏ, còn bên trái anh chị em là kẻ quyền thế nha. Người phận nhỏ thì được thương tình miễn thứ. Quạt cho người bên phải nói thương tình miễn thứ. Người phận nhỏ thì được thương tình miễn thứ. Vừa quạt vừa nói, quạt đâu nhớ lên vậy. Rồi, người phận nhỏ quạt sang bên phải thì được cái bốn chữ mà không nói được nữa, tập đi nghe được cho đầu óc mình nó vận động đi. Người phận nhỏ thì được thương tình miễn thứ. Còn bên trái là kẻ quyền thế thì xét xử thẳng tay. Kẻ quyền thế lại bị xét xử thẳng tay. Người phận nhỏ thì được
thương tình miễn thứ.
Người quyền thế thì bị
xét xử.
Vậy thì người quyền thế là ông cha, ông cha bà sơ thì bị
xét xử thẳng tay.
Nói đi, nói để cho chúng tôi tỉnh. Chứ thôi chúng tôi cứ thích chức, cứ thích quyền, cứ thích oai. Bây giờ giật mình chưa? Người quyền thế là ông cha bà sơ thì bị, còn giáo dân nghèo hèn thì được. Nói đi, nói đi, nói lần nữa nha. Người giáo dân, người nghèo hèn, người dân quê, người quê mùa, ông già bà cả thì được. Còn kẻ có chức có quyền, ông cha bà sơ, ông chủ tịch, ông giám đốc thì đi. Muốn làm giám đốc đâu? Sợ chưa? Còn chưa sợ ấy, lì như vậy, còn ham hố quyền chức, vẫn sợ chưa? Chưa sợ. Chưa sợ thì nghe tiếp. Chưa sợ thì nghe tiếp. Chúa tể muôn loài không bao giờ vị nể, kẻ quyền cao chức trọng người cũng chẳng kiêng dè. Rõ chưa? Mình thì cứ gặp người quyền cao chức trọng thì khúm núm, thì rụt rè, thì e sợ, thì lúc nào cũng phải bẩm bẩm thưa thưa Chúa của chúng ta. Chúa tể muôn loài không bao giờ vị nể, kẻ quyền cao chức trọng người cũng chẳng kiêng dè. Sang hay hèn đều do người tạo tác, đều được người chăm sóc hết như nhau. Còn buồn nữa không? Sang hay hèn đều được người chăm sóc hết như nhau. Chứ không phải nhất bên trọng, nhất bên khinh. Chứ không phải là bên thì thương, bên thì ghét. Chứ không phải bên thì thích, bên thì không. Chúa là đứng vô cùng công minh, không vị nể, chăm sóc hết như nhau. Nhưng nhưng bé nó to lên con, nhưng đi con, nhưng kẻ quyền cao sẽ bị tra vấn nghiêm nhặt. Đấy, dân thường phạm thì tội nhẹ, nhưng kẻ quyền cao có chức mà biết luật rồi thì sẽ bị tra vấn nghiêm nhặt. Vậy hỡi các bậc vua chúa quan quyền, những lời tôi nói đây xin gửi tới chư vị, để chư vị học biết lẽ khôn ngoan mà khỏi phải sẩy chân chật bước. Những người có chức có quyền nghe rõ, nghe cho rõ, hiểu cho thấu, để khỏi sẩy chân chật bước. Vì Thiên Chúa là đấng tạo tác, sang hèn chăm sóc như nhau, nhưng kẻ quyền cao sẽ bị tra vấn nghiêm nhặt. Ai sống thánh và tuân giữ luật thánh thì được kể là bậc thánh nhân. Ai học hỏi luật thánh thì sẽ tìm được lời bào chữa. Vậy chư vị hãy ước ao khao khát lời tôi và chư vị sẽ được chỉ bảo. Rồi, còn ai muốn có chức có quyền nữa không? Còn ai ham hố quyền cao, chức trọng nữa không? Đã ở ngoài đời người ta ham hố chức trọng quyền cao, đi tu rồi vào trong đạo cũng ham hố chức cao quyền trọng là sao? Cái vòng danh lợi công công, kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào. Cái vòng danh lợi nó công công, người thì hòng ra khỏi. Nắm chức nắm quyền người ta ngán ngẩm, ta sợ lắm rồi. Còn ở bên ngoài thì vẫn mong bước vào, vẫn ham đội hết cái mũ này, đội hết cái mũ kia, hết chức này, hết chức nọ. Làm một chức cũng chẳng xong, làm một nhiệm vụ cũng chưa rồi. Nhưng mà ai giao nhiệm vụ, ai ban chức tước là cứ nhận đội cho lắm mũ vào trên đầu, gắn cho đầy chức tước, đầy cái danh hiệu vào. Hữu danh vô thực, chỉ có danh thôi, hết danh này danh nọ danh kia mà là vô thực, không có thật, thực chất không có, chỉ là tiến sĩ giấy thôi, chỉ là đồ ảo thôi, chỉ là tưởng tượng mà thôi, chẳng có thật. Cho nên hữu danh vô thực. Còn con cái của Thiên Thiên Chúa, nhất là con cái của lòng thương xót, thì phải hữu thực mà vô danh. Nào anh chị em lựa chọn đi, hữu danh vô thực, tức là có danh, có tước, có chức, có vị, có bằng cấp đủ thứ hết, mà là không có thật, không có khả năng, không có đạo đức, không có năng lực, chỉ có cái lòng ham hố danh vọng thôi. Còn hữu thực mà vô danh, ta có khả năng, ta có tài thật, nhưng chẳng cần lấy một cái danh hiệu nào, chẳng cần lấy một cái chức tước nào, chẳng cần lấy một cái địa vị nào cả, không cần, không cần gì cả. Làm mà cứ như không làm, có mà cũng như không có. Vậy thì anh chị em lựa chọn hữu thực vô danh, hữu thực vô danh, hay là hữu danh vô thực. Có hiểu không đã? Tưởng là hữu thực là có ăn, trời ơi cái bà này ăn với uống cái gì. Thực đây là thật, chứ không phải thực là lương thực. Hiểu không? Hiểu không? Có hiểu hữu thực vô danh là gì không? Có hiểu hữu thực vô danh là gì không? Hiểu thì không hiểu, nói có thì nó có, không thì nó không, tôi cắt nghĩa lại cho. Nào, có hiểu hữu thực vô danh là gì không? Vẫn chưa hiểu. Hữu thực là có thật, có tài, có đức, có năng lực, nhưng mà không cần danh hiệu gì cả, không cần chức tước, không cần địa vị gì cả, cũng chả cần bằng cấp giấy làm cái gì cả, gọi là hữu thực vô danh. Còn hữu danh tức là chỉ có cái danh, có cái chức tước, có cái địa vị, mà vô thực tức là không có khả năng, không có năng lực, không có tài, cũng chẳng có đức, mà chỉ thích danh mà thôi, gọi là hữu danh vô thực. Còn chúng ta là hữu thực. Rồi bây giờ anh chị em cẩn thận, đưa tay quạt lên. Người đời thì người ta bị bên trái là hữu danh vô thực, quạt sang bên trái nói hữu danh vô thực, quạt sang bên trái nói
hữu danh vô thực,
quạt sang bên phải hữu thực vô danh, quạt sang bên phải quạt sang bên trái quạt sang bên phải. Người đời thì người ta thích người đời thì người ta thích hữu danh vô thực. Con cái của lòng thương xót Chúa thì hữu thực vô danh. Những người chỉ có lắm bằng cấp, lắm chức tước, lắm địa vị mà không có tài, cũng chẳng có đức, là những loại người những người chẳng cần bằng cấp, chẳng cần danh chức địa vị gì cả, nhưng thực lực, có khả năng, có chân tài, có thực sự có năng lực, thì là những người hữu thực vô danh. Còn có mấy bà này chẳng cần thực danh, cứ khoanh tay chắc cú khỏi sợ sai. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta thấy nếu mình sống được cái tinh thần đó, đúng là tinh thần của lòng thương xót. Chỉ cần tấm lòng bên trong, chứ không cần cái hình thức bên ngoài. Nhưng nếu lòng mình có thật thì mình sẽ trào tuôn ra. Như Chúa nói, lòng thế nào thì sẽ trào ra như vậy. Trong lòng có sự gian ác thì mở miệng cũng nói điều gian ác. Trong lòng có lòng thương xót thì mở miệng ra nói lòng thương xót. Trong lòng tràn đầy sự biết ơn thì mở miệng ra là nói cảm ơn. Lòng tràn đầy sự biết ơn Thiên Chúa thì mở miệng ra thì mình hallelujah. Đấy có đâu, nó không có, nó không tràn ra. Có là tự động, khi mà hallelujah tự động anh chị em tràn ra là tạ ơn Chúa liền. Tại sao mà anh chị em thấy của ông cha này sao ông bị sao mà lúc nào cũng tạ ơn Chúa? Vì anh chị em biết rằng là mình nhận được ơn của Chúa từng giây từng phút. Nào hít vào, hít, thở, hít, thở, hít, nín thở. Sống không? Sống không? Sống gì nổi, nín thở chỉ mấy phút thì chết. Cho nên hơi thở cũng là ân huệ của Chúa. Nhắm mắt vào, mở ra, nhắm mắt mấy ngón, nhắm mắt là biết một ngón. Ta thấy rõ ràng khi mình nhắm mắt vô, mình mới thấy rằng cái ánh sáng, cái mắt mình được nhìn thấy là ân huệ của Chúa lớn biết chừng nào. Còn không mở mắt ra, hoặc có mở mắt ra mà không thấy, mình mới thấy rằng là khi được Chúa cho nhìn thấy là ân huệ của Chúa. Nào anh chị em, đứng lên, đứng lên. Sao mấy người này không đứng hả? Anh chị em ngồi xuống. Rồi những ai ngồi xe lăn đứng lên. Chúng ta thấy không ạ? Mình có thấy rằng khi mình có đôi chân mình đứng lên là ân huệ của Chúa chưa? Hay là phải lúc ngồi xe lăn mới biết rằng đây là ân huệ của Chúa khi tôi được có đôi chân mà tôi đứng lên được? Suy nghĩ kỹ đi. Phải không? Này, tôi tặng cho một người một đôi giày Adidas, giày hàng hiệu, đáng giá là 100 đô, có nghĩa là hơn 2 triệu đôi giày. Thích không? Thích không? Thích. Xù mà con cảm ơn cha. Xù giày đẹp quá, giày Adidas đẹp quá. Này, mình biết cảm ơn người cho mình đôi giày, sao không biết cảm ơn người cho mình đôi chân để đi vào cái giày đó? Nếu đôi chân mình liệt, nếu đôi chân mình xin lỗi tai nạn bị cụt, có đôi giày còn ý nghĩa gì không? Còn cảm ơn người cho đôi giày không? Vậy thì trước tiên ta cảm ơn người cho đôi giày hay cảm ơn người cho đôi chân? Đôi chân hay đôi giày? Đôi chân hay đôi giày? Đấy, vậy mà bây giờ cứ ai cho tiền là rối rít lên cảm ơn. Ai cho, ai công đức cái tiền là cứ rối rít lên rồi cung phụng rồi đại ân nhân, ân nhân các thứ. Tại sao mình cứ phải tân bốc, tại sao mình cứ phải nịnh hót, tại sao mình cứ phải nâng những cái người có tiền đóng góp lên tận mây xanh, và cứ phải mở miệng ra là cảm ơn quý ân nhân rồi đại ân nhân rồi thì vô cùng ân nhân là sao? Họ có phải là ân nhân gì không? Không. Tất cả là ân huệ của Chúa. Tất cả là Chúa ban. Những gì anh chị em đóng góp cho nhà thờ chỉ là trả lại cho Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa. Chúa cho nhiều thì Chúa đòi nhiều, Chúa cho ít thì Chúa đòi ít. Cho nên cuộc đời của chúng ta tất cả là, mạnh lên, tất cả là, tất cả là. Bây giờ cứ mỗi lần hallelujah là phải, không cần nhắc nữa, hallelujah, không cần phải nói nữa, hallelujah. Nhưng mà khổ nỗi trong bài tin mừng ngày hôm nay, 10 người phong quỳ được khỏi mà chỉ có một người quay trở về tạ ơn Chúa. Mà ta phải biết rằng cái bệnh phong quỳ thời Do Thái là cái bệnh nó khổ về mặt thể lý, nhưng khổ nhất là về mặt tâm lý, về mặt tâm linh. Những người phong quỳ thời Do Thái là những người coi như là bị Chúa trúc giữ, coi như là đồ nguyền rủa và không được ở chung trong cộng đoàn, phải đi vào trong rừng, phải đi ra ngoài bìa làng mà ở. Và mỗi lần đi đến đâu thì người phong quỳ ấy phải lắc chuông hoặc phải la lên: tôi phong quỳ đây, phong quỳ đây, để mọi người tránh ra, không ai được đúc vào người ấy. Đúc vào người phong quỳ là bị ô uế theo luật, và cái người đúc và cái người đúc và người phong quỳ cũng bị ô uế theo luật. Cho nên người phong quỳ về mặt thể xác, cái vi trùng cùi nó ăn đứt từng tay, từng chân, từng phần cơ thể, đó là đau đớn nhức nhối lắm rồi. Về mặt tâm lý thì bị ruồng rẫy, về mặt tâm linh thì bị coi rằng đồ trúc dữ, đồ bị nguyền rủa, đồ tội lỗi. Cho nên họ khẩn khoản này xin Chúa, lạy Thầy Giêsu xin thương xót chúng con. Lạy Thầy Giêsu xin
thương xót chúng con.
Chúa Giêsu nói mời người ấy đi trình diện tử tế, tại vì theo luật là muốn được hội nhập trở lại vào đời sống cộng đoàn thì những người phong cùi thời đó phải đi trình diện với thầy tử tế để xác nhận rằng đã được khỏi, và từ đó mới được hội nhập vào đời sống cộng đoàn bình thường. Cho nên Chúa không bảo là ta chữa lành, nhưng mà bảo hãy đi trình diện tử tế. Mười người ấy đi trình diện, mười người ấy được khỏi hết không? Mười người ấy được khỏi hết không? Mà chỉ có mấy người quay trở lại thôi. Một người quay trở lại, mà người ấy lại là người có đạo hay ngoại đạo? Ngoại đạo. Chúa hỏi vậy thì chín người kia đâu? Họ không được khỏi hay sao? Chúa hỏi như vậy mà Chúa có biết không? Biết không? Biết. Biết là Chúa chữa thì Chúa phải biết. Chúa chữa hết tất cả, không có loại trừ ai. Không, nãy ta đã nói mà, Chúa là đấng không thiên vị, Chúa là đấng rất công minh, Chúa là đấng đối xử với mọi người như nhau. Nhưng mà có người thì đón nhận ơn của Chúa và biết ơn quay trở về. Có những người đón nhận ơn của Chúa mà vô ơn, không quay trở lại để tạ ơn Chúa. Chúa nói với người phong cùi, đức tin của con đã cứu chữa con. Lần đầu là người ngoại đạo được chữa về bệnh thân xác hay tâm hồn? Nghe, lúc đầu Chúa bảo hãy đi trình diện tử tế, thì mười người ấy trong đó có một người ngoại đạo được chữa bệnh về thân xác hay tâm hồn? Thân xác là được khỏi. Và khi chữa về khỏi về thân xác rồi, người ấy quay lại tạ ơn Chúa. Vậy mà Chúa lại còn nói câu thứ hai, đức tin của con đã cứu chữa con. Đó là cứu chữa về tâm hồn hay thân xác? Tâm hồn. Tâm hồn. Cho nên luôn luôn anh chị em thấy Chúa cứu chữa phần xác là vì linh hồn, là vì tâm hồn con người. Anh chị em đến đây cũng vậy, được Chúa chữa lành và chúng ta lên làm chứng, thì toàn là những con người được Chúa chữa về mặt thân xác, và qua mặt thân xác ấy chữa về mặt tâm hồn. Hôm nay ai là người ngoại đạo được Chúa chữa lành? Con ngoại đạo được Chúa chữa lành, rồi lên đây làm chứng cho Chúa.
Thưa cha, tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn. Con đi gần 2.000 cây số đến đây. Nhà con được rất nhiều ơn là con từ Ninh Bình vào đây. Cái thứ nhất là chị dâu con bị ung thư giai đoạn cuối, hiện nay đã di căn. Đi bệnh viện người ta nói là chỉ có sống ngày và sống giờ, sống tháng, không thể sống năm được. Đó là trước khi vào đây để xin lòng thương xót của Chúa. Trước khi đi thì đã đi bệnh viện khám thì người ta nói như thế, nhưng khi nghe tin là cha Long ở trong này, ở giáo điểm Tin Mừng này là chữa được bệnh, xin vào ơn Chúa, thì vào 3 ngày là chị tôi về luôn. Thì về được 5 ngày là lên bệnh viện đi lại đi kiểm tra tiếp, thì bác sĩ nói là cái máy này nó hỏng rồi, không còn con virus ung thư nữa. Người ta không tin, người ta ngạc nhiên là máy hỏng rồi, thì giới thiệu sang một cái bệnh viện khác. Thì sang bệnh viện khác thì lại đi kiểm tra sức khỏe như thế, cũng đi kiểm tra thì cũng một cái kết quả là cái máy đó hỏng. Thế thì con gái đưa về Ninh Bình bệnh 700 giường. Con trai nó không tin, nó bảo nếu máy hỏng thì bây giờ đi kiểm tra tiếp. Thì đi kiểm tra cái bệnh 700 giường thì cũng một cái kết quả đó là hết con virus ung thư, mà chị tôi là ung thư di căn giai đoạn cuối. Đấy. Một cái ơn thứ hai nữa.
Hallelujah. Hallelujah.
Một cái ơn thứ hai nữa là tôi có một thằng cháu con em gái sinh ra thì nó bị tật nguyền, mà 3 tuổi rồi nó không biết ngồi nó không biết nói, nó không biết đứng, mà cứ đứng lên thì ngã về đằng sau. Thì là cái chỗ này này nó cứ nún ra, như là nó nún ra, mà đưa đi bệnh viện thì là cháu cứ nôn mửa ra là cháu không ăn được. Thì là gia đình mà muốn cho cháu đứng lên thì là cứ đằng sau là phải đóng một cái ghế cho nó ngồi, cho nó khỏi ngã về đằng sau. Thế nhưng mẹ chồng nó đưa vào trong này cũng là giáo điểm tin mừng mà xin ơn Chúa và Cha. Thì cháu nay cháu về là cháu đã khỏe mạnh, cháu không bị ngã nữa, mà cháu đã biết gọi mẹ ơi, bà ơi, mà cháu đã xưng được rồi. Hôm nay cháu vào tạ ơn, mà chúng tôi là đi 2000 cây số vào đây, là nay tôi đưa cả mẹ già tôi là năm nay là gần 90 tuổi kia. Vâng, và tạ ơn Chúa.
Mời bà cụ lên, mời bà cụ lên đây.
Đứng lên, đứng lên. Mẹ tôi là được con cháu gái nó đưa mẹ nó vào đây để xin ơn phước của Cha. Thì khi nó về thì nó mang một cái đài về đài của Cha Long giảng đạo. Thì mẹ tôi ăn cơm là thường chết nghẹn, mà tôi ở mẹ tôi nhìn thấy mẹ tôi ăn cơm chết nghẹn tôi buồn lắm. Tôi bảo mẹ cứ ăn cơm mà mẹ chết nghẹn như này con chẳng muốn ăn nữa đâu, con không ăn nữa. Con mẹ nhìn mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài, mẹ ăn cơm chết nghẹn không ăn nữa thì nghĩ nó buồn. Thế thì cháu nó về nó đưa cho bà một cái đài. Thì bà ăn cơm là trước chết nghẹn 10 phần thì bây giờ là mẹ chỉ chết nghẹn có 3 phần thôi. Thì mẹ bảo rằng là mẹ nghe cái đài này mẹ ngủ được, mà mẹ ăn được thì con cố gắng con đưa mẹ để vào trong này để tạ ơn Chúa và tạ ơn Cha. Gần 2000 cây số mà tôi đi đường tôi say xe, mà tôi say tàu tôi không thở được. Nhưng tôi đi đến đâu là tôi bảo mẹ tôi và con em gái tôi hiện nay cũng vào đây và mẹ tôi vào đây. Tôi bảo mẹ ơi, em đi đâu em cứ xin lòng thương xót của Cha thì mẹ con mình sẽ vào đến nơi. Là sẽ vào đến nơi. Mà hôm nay là mẹ tôi là 100% là ăn cơm không chết nghẹn nữa. Mà
bà cụ đứng lên, cô biết rồi không? Bà cụ đứng lên đi. Đây.
Đây. Đây mẹ tôi 90 tuổi đây. Còn một con bé cháu là bé cháu không biết đâu rồi đó, đông quá chả biết em gái tôi đâu mà chả biết cháu tôi đâu, là hiện nay là cháu tôi là hiện nay là con bé cháu tôi đâu không nhìn thấy. Mà đã gọi được mẹ ơi, bà ơi, là bố ơi là được gọi được rồi mà cháu không ngã nữa, để gia đình của tôi được rất nhiều ơn. Nhiều ơn lắm, mà tôi là người ngoại đạo cho nên là tôi tin tưởng lắm. Mà tôi sẽ lại phải quay lại đây để tôi tạ ơn Chúa. Mà gia đình tôi hôm nay là tạ ơn Chúa tôi xin hết ạ.
Hallelujah. Anh em thấy đúng là một người ngoại đạo quay trở lại để tạ ơn Chúa. Đây gửi cho bà cụ nha. Bà ơi, bà cụ 90, bà cụ đứng lên.
Mẹ đứng lên.
Bà cụ đứng lên. Đây, gửi tặng cho bà cụ. Bà cụ đấy rất là lên đây được không? Lên được mà. Mà lên được không?
Lên
đây.
Mẹ lên con
cõng. Mẹ lên con cõng. Thì chị em chúng ta thấy một người ngoại đạo mà họ tuyên xưng cái lòng tin lời tạ ơn nó tuyệt vời như vậy, đi mấy ngàn cây số đến đây thường chị em.
Con tạ ơn Chúa, con tạ ơn Cha, tạ ơn đỡ ơn cộng đồng, cộng đoàn. Mà con khao khát mãi hôm nay con mới lên được làm chứng đấy ạ.
Có xuống bây giờ đây.
Đấy, đây là mẹ già tôi gần 90 đấy. Mà đi gần 2000 cây số
đi được. Không đi được.
Đây tặng cho bà cụ cái máy về bà nghe giảng lời Chúa nha.
Tạ ơn cháu, tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha, tạ ơn cộng đồng là con xa lắm. Thì con mai con ngày kia con về thì con tạ Chúa, tạ Cha.
Mà bao nhiêu tuổi?
Là gần 90 rồi. Con nghe thấy là tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha là con đâu cho con, chỉ con còn chết nữa thôi. Vậy mà là đến cửa Cha, cửa Chúa là con đâu cho con khỏi, con tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha. Con đâu cho con chỉ còn một phần rồi chết.
Là sao con dâu vàng sao?
Đấy có cái con này nó là u, là u đau mình chứng là chỉ còn không cần chết. Đi mấy bệnh viện rồi bao nhiêu tiền rồi chỉ đến con ra nó nghe thấy có trên ở trên ấy xong rồi nó ngày trước ngày đưa mẹ con gái đưa mẹ ra đi ngay hướng vào đây mà
thì con sống không có gì mà con bảo con gái con là chủ bản cha rồi bác phụ sau rồi giới thiệu còn mai là đưa một nhà nó có ba đứa con câm nằm dài là con về và cách nhà con những 30 cây số con lạy cha con lạy chúa con lạy cha ơn công đồng 2 ngày nữa là con về.
Rồi chị cõng bà xuống, rồi chị cõng bà xuống, rồi chị cõng bà xuống. Đi lùi. Rồi. Rồi, chào con, mời con. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con tên Tới.
Hả?
Con tên Đào Văn Tới.
Đào Văn Tới, tới bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 25 tuổi.
Rồi, con quay xài xuống xuống. Rồi, con 25 tuổi, con ở đâu?
Con ở Bình Phước.
Bình Phước, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con bị đụng xe. Ngày xưa, ngày trước, trước năm 2009 là con bị đụng cái tay. Mà con nghe thấy giáo sư cộng đồng ngày trước cha ở bên Thánh Lễ Chí Hòa là con xuống con được gặp cha một lần. Mà về tay con thì nó đỡ được một ít.
Yeah.
Rồi từ khi con nghe thấy giáo lễ tin lành, mấy giờ con đi theo cha, nhờ ơn cha với Chúa, rồi con nói chung là cũng được 6-7 phen rồi. Tay con bữa nay cầm được chén ăn cơm rồi.
À, bữa nay xin... cầm được chén ăn cơm rồi.
À, con cũng xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đồng giáo xứ tin lành.
Con đạo gì?
Nhà con bên Phật.
Bên Phật, cảm ơn cộng đồng giáo xứ tin lành. Rồi, đây cho tặng cho con một cái máy nha, máy 365 bài giảng, gọi là giáo xứ tin mừng. Giáo xứ tin mừng. Rồi, con lộn. Rồi, thưa anh chị em, một người thanh niên bị đụng xe, cái tay anh ấy không dơ lên được, không nắm xuống được. Bây giờ tay anh đã dơ lên được và đã cầm chén ăn cơm được. Và anh từ Bình Phước, anh đến đây để anh ấy tạ ơn Chúa, cộng đồng giáo xứ Tây Lan. Rồi, còn con.
Con thưa cha, con là một vị ban đau lương thế mà cuộc sống này, này. Bữa trước là hơn 1 năm nay là bạn con cũng mách bảo đến Đức Mẹ và Hội Thánh An Tôn. Thì con cũng tin tưởng vào Đức Mẹ và Hội Thánh An Tôn. Thì con cũng đến con xin. Và con cũng đi đến con xin mà con đỡ khỏi đau lưng rồi. Thì con bữa trước con cũng xin được là con đi tạ ơn. Mới vừa rồi con cũng đi đến cha buổi diệt và con xin cha.
Rồi bây giờ con đến đây con được ơn gì?
Con được ơn Chúa là con chữa khỏi đau lưng ạ.
Chữa khỏi đau lưng, con tên là gì?
Con là Nguyễn Thị Hà.
Bao nhiêu tuổi?
Con 34 tuổi ạ.
Con ở đâu?
Con ở Bắc Sơn, Đông Đông. Con mới vào Bắc vào ở đây về nhà của chúng con thân mến.
Con đạo gì?
Con là đạo Phật ạ.
Dạ thưa chị em, thêm một người đạo Phật thứ ba đến với giáo điểm tin mừng và được chữa khỏi chứng đau lưng. Để cho tặng con một cái máy đem về con đi loan truyền lòng thương yêu Chúa cho mọi người nhé.
Dạ, con cảm ơn cha và tất cả mọi người.
Rồi, mời bạn.
Cũng có lòng để khấn cầu cho gia đình con. Và đưa con đến đây từ tháng 4, gia đình con rất nhiều, gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là con tai nạn. Thứ hai là chồng con chết mà bản thân con nuôi 3-4 đứa con. Vậy cho nên là hứa vợ sự rửa chồng cho các con. Và cũng có nhiều trục trặc. Nhưng từ ngày tháng 4 tới đây, con đến, con gặp cha và trước mặt Chúa, con sẽ xin được 3 điều ước. Thì cha và Chúa và tất cả anh em cộng đoàn cũng đã khấn cầu cho gia đình nhà tôi sẽ được 3 điều ước. Vậy nên đến ngày nay, mẹ con lên đây để cảm ơn cha và Chúa và tất cả anh em cộng đoàn cũng có lòng để cầu khấn cho mẹ con hoàn toàn ý muốn. Xin cảm ơn cha.
Được những cái gì? Được cái gì? Thứ nhất là cái gì?
Dạ, được thứ nhất là con được cầm chén ăn cơm. Được thứ hai là gia đình con sẽ an toàn kinh tế, không có thể xảy ra mọi chuyện gì lừa đảo và ai bon chen nữa.
Thứ ba.
Và thứ ba là con cũng bị tái hóa xương mà con lên đây xin nước và cha đặt đầu cho con cũng đỡ được 80% rồi.
Dạ. Con đạo gì?
Dạ, con đạo Phật ạ.
Hallelujah. 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 Rồi, còn là con mấy người rồi? Năm rồi chứ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 rồi. Năm rồi, hai mẹ con với lại ba người nữa là năm rồi con.
Dạ thưa cha, con ở Đắk Lắk, 63 tuổi, Lê Thị Cưng. Hôm nay con xuống đây làm chứng thăng cho con gái con là Nguyễn Thị Ngọc Dung. Nó bệnh tim, rồi thông lung nhĩ. Xuống đây Chúa chữa trị nửa tháng. Hôm nay về kiểm tra là hết rồi, khỏe.
Khỏe rồi.
Khỏe, bỏ hết. Còn con á thì thông liên nhĩ mới giải phẫu hôm tháng 3. Mà bữa nay là kiểm tra lại là cũng bình thường.
Rồi sao mà con biết giáo điểm tin mừng này con xuống đây?
Đó có chị bạn nè. Chị cho con mượn cái đài. Cái con nói thôi con đọc Phật con không nghe đâu. Cái cổ nói thôi nghe đi. Rồi hai đứa thì nghe luôn. Cái về nghe có 3 bài thôi. Nhà có hai vợ chồng đi đơn gái. Nghe 3 bài cái kết luôn. Trời ơi. Nghe Chúa thương Chúa quá trời cái đi xuống luôn. Rồi cái đi xuống cái này luôn ạ.
Rồi nghe được hết chưa?
Nghe hoài luôn. Giờ nhà người cái cảm động.
Chồng cái, vợ cái, con cái.
Dạ.
Người cái.
Dạ. Ba người ba cái. Hôm nay xuống tạ ơn Chúa. Con ở Đắk Lắk. Dạ. Hết rồi.
Con đọc Phật.
Hả?
Con đọc Phật.
Dạ. Hallelujah. Đây tặng cho chị một cái quạt nha. Dạ. Thích cái quạt không?
Dạ thích.
Cái máy rồi có rồi chưa?
Dạ có. Dạ mà con đi cho mượn hết nhà còn có cái.
Rồi tôi đi cho cái khác. Cho người có đạo hay người không có đạo?
Người có đạo cái ông kia ông bỏ đạo là 35 năm rồi bây giờ kêu ông đưa ông cho mượn mới cho mượn nè. À, ông bị tai biến vậy nè mà ông không chịu đi. Dạ. Cái em xã con đem cái máy ra cho mượn.
Rồi thôi cho ông ấy luôn đi giờ lấy cái khác nha.
Dạ. Cái con chị thì này con cũng cho chị bạn mượn một cái máy. Này con có dẫn chị đi nữa. Chị cũng đọc Phật.
Rồi đâu?
Mê lắm.
Đâu,
chị mượn. Chị tiếp cái kia kìa.
Gọi lên đó.
Chị tiếp ơi.
Lấy đây.
Lên lên. Chỉ đâu Phật cái cha con dẫn đi kỳ này hai ba người luôn. Con ơi xúc động lắm mà con gái con á không biết nó làm sao mà nó nói con thương Chúa quá mẹ ơi.
Hallelujah. Thưa chị em, có người công giáo nào nói được như cái cô con gái của bà này, người đạo Phật, con thương Chúa quá mẹ ơi không?
Nó ăn đụng miếng bánh thánh của cha hồi lần đầu tiên. Con hai vợ chồng đứa con đi hết sinh. Cái cha lấy lợi của hai vợ chồng, con gái con ăn hết. Cái nó nói, mẹ ơi mẹ sao sao con thương Chúa quá mẹ ơi. Con đọc Phật mà đi chùa đi đồ quay à. Bà này cũng đọc Phật nữa nè. Trời ơi dữ lắm. Giờ con xin hết, con tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha cộng đồng.
Dạ con xin tạ ơn Chúa. Dạ con xin tạ ơn cha. Dạ con xin tạ tất cả cộng đồng. Con là Nguyễn Thị Kim Tuyến, năm nay 58 tuổi, ở Đắk Lắk. Thì con vừa rồi con có nghe chị bài bảo em ơi đi cái chỗ nhà Chúa Cha Long này á, chữa được lành bệnh nhiều lắm.
Thế con nghe cái con mừng quá, con nghe được một lần, cái con mừng quá, con nói ơ chị ơi em không biết đường, thôi chị làm ơn chị cho em đi theo với. Thì con cũng đau nhiều bệnh lắm cha, con cũng chữa rất là nhiều nơi. Thì con đau bệnh thần kinh tọa, con bị gai cột sống, con đau khớp và con nhiều bệnh, nói chung là con chữa trị nhiều nơi. Nhưng mà hôm nay con thưa cha, con xuống đây lần đầu, nhưng con cảm thấy mới có 2 ngày nhưng mà con thấy đã khỏe, thì con rất mừng và con xin cảm ơn Chúa và tất cả cộng đồng. Giờ con xin hết lời.
Hey, cho tặng cho con cái máy nha, 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.
Dạ, con xin cảm ơn Chúa trước tiên cùng cha và tất cả cộng đồng cho cầu nguyện con. Như con có một lời nguyện nữa, con có một đứa con năm nay 23 tuổi, cháu út, nhưng mà cháu rất ngỗ nghịch, ham chơi, không chịu học. Như con có tâm nguyện cầu nguyện Chúa dạy dỗ đổi tâm cho cháu để hồi phục lại tâm. Con xin cảm ơn Chúa.
Để gửi lại chị hôm nay cái quạt. À, nói tôi lấy của chị cái quạt phải không? Đây, gửi lại chị nha. Rồi, còn mấy người rồi? Này hả? Rồi, mời lên. Đây con. Còn con Nam Mô
không ạ?
Còn con có Nam Mô không?
Con có.
Con có. Nam Mô coi. Nam Mô Di Đà Phật coi.
Nam Mô Di Đà Phật. Con là bên Đạo Phật. Ừ. Nhưng nghe tin cha đây chưa được rất lên. Là nhiều anh chị em cũng bên Đạo Phật. Hôm nay con nên là lần đầu tiên con nên đây ở đây. Trước là nên cái Chúa để nhờ cha chữa bệnh cho con. Từ lúc con đi xe đấy thì con thấy mấy con vào cái quán đấy là con không thở được, con về tới đây con cũng không thở được. Mấy chị ngồi với con là biết, nhưng mà từ lúc cha chữa cho con thì con thấy cũng rất là nhẹ. Con muốn cảm ơn Chúa, cha và các cộng đồng ở đây đã chữa cho con. Con xin cảm ơn cha, cảm ơn Chúa.
Con tên là gì?
Con là Nguyễn Thị Vân ạ. Con năm nay 55 tuổi.
Ở đâu?
Con ở tận Tân Uyên. Tân Uyên Bình Dương.
Rồi ai giới thiệu con đến đây?
Chị con, chị bạn cùng đồng hương với con là người Hải Phòng.
Chị có đạo không?
Chị có.
Rồi đây cho tặng cho con này cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt Đức Mẹ, xin Chúa Đức Mẹ gìn giữ con. Hallelujah. Hallelujah. Rồi còn ai không có đạo nữa? Ai không có đạo nữa? Con không có đạo rồi, mời lên đây.
Dạ, con chào cha, chào cộng đoàn. Dạ, con chào cha và chào cộng đoàn. Con là Lê Thị Hằng, con năm nay 49 tuổi, con ở Bình Phước. Thì con cũng bệnh tim mà con cũng không biết là Chúa xót thương, thì con cũng được nghe mấy người đi về cho con biết thì con đi. Thế là con đi theo đến đạo thương xót của Chúa, là con được 4 lần thì con được ơn của Chúa là con có bệnh tim. Thì giờ con cũng hết, mà con có đứa cháu ở ngoài Bắc ở Thanh Hóa, thì cháu bị bệnh tim bẩm sinh từ lúc mới sanh ra. Thì giờ cháu cũng được con cho số điện thoại của cha, cháu nhắn tin vào cho cha. Thì giờ cháu cũng khỏe mạnh. Dạ.
Đây bây giờ cha gửi cho cháu của con nha, cháu của con một cái máy nha, nó là máy ngoài Thanh Hóa.
Dạ.
Nó bị bệnh tim bẩm sinh mà bây giờ nó đã được khỏe. Còn đây là phần của con, con tiếp tục ra đi loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người.
Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị dâu của con, giờ hiện giờ đang nằm ở bệnh viện Bình Thạnh. Chị con bị huyết áp cao 260 cao quá.
Hallelujah. 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 Rồi, mời con về chỗ. Còn người ngoài đạo nào nữa? Người ngoài đạo. Ngoài đạo, rồi, đây thêm một người ngoài đạo nữa.
Con lương những hình thẳng.
Con là gì?
Dạ.
Con, à, con đạo gì?
Con bên lương ạ.
Dạ. À, bà bảo bà bên lương chứ bà không ngoại đạo. À, rồi, bên lương. Rồi, bên lương.
Con là, xin giới thiệu, con là Phan Thị Hà, năm nay là 69 tuổi. Con ở nhà thơ Đức Tân. Con ừ. Mà con Vinh, Vinh Phật ạ.
Ừ.
Hôm nay được là cô Vinh dẫn đi 4 lần.
Ừ.
Cô Vinh là đi chuyện nào, chuyện nào cũng gọi con đi.
Ừ.
Đây là đến đây là con là bị hai tay hai chân bị khớp nặng. Và đến đây là con cầm đồng cho chồng, chồng con bị tai biến 10 năm nằm tại chỗ. Hôm nay con đến đây để cầu nguyện à, cộng đồng và cha và anh chị em để cộng đồng cho gia đình con đó, đi được nhẹ nhàng, dạ, khỏe mạnh.
Đây cái thằng này chị cái máy nha. Ừ, 365 bài giảng. Cảm ơn
dạ, Chúa. Dạ, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đồng.
Cảm ơn Chúa.
Dạ, Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Rồi, mời chị xuống. Còn người ngoài đạo nữa không? Ai ngoài đạo, ai ngoài đạo? Ngoài đạo. Ngoài đạo. Ngoài đạo, ngoài đạo, ngoài đạo còn ai nữa không?
Chứng con dẫn mấy người đi rồi.
Ngoài đạo còn ai nữa không? Hả? À, đây, 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 xin mời một người nữa. Chúng ta đếm được được mấy người ngoại đạo rồi? 9 người rồi đúng không? 9 người rồi đúng không? 9 người rồi đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đúng 9 người ngoại đạo. Còn con?
Dạ thưa cha, con tên là Trần Thị Diễm. Năm nay con 26 tuổi. Con ở giáo xứ Quang Lâm, giáo hạt Quang Lâm ạ. Dạ thưa cha, con là người có đạo. Nhưng mà thật sự với cha là con vô đạo lắm ạ. Mỗi lần con tới nhà thờ thì con không biết cầu nguyện đâu cha ơi. Từ khi mà chồng con mất một tháng 5 ngày nay thì con buồn lắm. Nhưng mà mẹ con bảo là con đi xin khấn đi, con có bệnh thiếu máu cơ tim, thiếu máu não, suy ngược cơ thể với đau bao tử cha. Thì con cũng đi, con đi tới đền Chúa Lòng Thương Xót thì mẹ con bảo là con rửa mặt đi rồi con có bệnh gì thì con xin, con nói với mẹ là mẹ ơi con xin ở đâu trẻ được, cứ phải tới chỗ đó mới được à. Mẹ bảo mẹ mày coi chị gái con lô con tới thì cho con uống nước, chị đưa ca thì con không uống, con lấy tay con hứng thì tự nhiên con uống cái cảm giác nước đấy không giống như nước bình thường, nói chung là không, trong miệng con không có nước mà tại sao con lại nuốt nước. Cái là con đi về, con cũng không nghĩ gì, con đi về thì cách một ngày, ngày hôm sau em gái của con dẫn con đi khám tổng quát. Thì ở dưới nhà thương Thánh Tâm thì khám, lúc đi khám thì con run lắm, con cứ sợ con nhiều vật. Em con còn trêu là bà bị sida giai đoạn cuối rồi. Lòng con lúc đấy lại Chúa càng sợ hơn, con chỉ mỗi kêu lên lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Thì lúc đấy con mới nhớ tới Chúa, chết mới nhớ tới Chúa cha. Xong cái là lúc mà khám máu các thứ xong thì bác sĩ bảo con đâu có bệnh gì đâu, chị bình thường mà. Lại con mừng ơi là mừng, con chỉ gọi điện cho mẹ là mẹ ơi xin tạ ơn Chúa Lòng Thương Xót cho con, nhà con được ơn chữa bằng như vậy ạ. Và sau đây là một mới cắt chủ nhật vừa rồi thôi, con bước vô nhà thờ thì con tự chắc chồng con bảo tại sao anh đi mà không nói con một tiếng nào. Thì con hỏi Chúa Lòng Thương Xót cho con một câu trả lời. Thì cuối giờ cha đọc sách thánh xong, cha giảng bài giảng thì cha nói vậy nè: người ta đi sông đi hồ, người ta đi đánh cá, người ta đâu biết người ta khi đi người ta sẽ không về đâu mà chắc. Thì con lúc đấy con chỉ òa lên con khóc và con xin lỗi, con đã hiểu tất cả và con không chắc chồng con.
Chúng con bị sao?
Dạ chúng con bị giật điện chết ạ. Giật điện về chết cá.
À, đi đánh cá bằng điện và bị điện giật chết phải không?
Dạ.
Dạ. Chồng con là bao nhiêu tuổi?
Dạ chồng con du xe Trần Ngọc Dương năm nay 34 tuổi ạ. Chết được 1 tháng 5 ngày rồi chứ.
con được mấy đứa con?
Dạ con được hai cháu, cháu trai là Yusia Trần Ngọc Duy, còn cháu trai thứ hai là Yusia Trần Ngọc Gia Phúc, vừa lớn 5 tuổi, đứa thứ hai 2 tuổi ạ.
Thì con lần đầu tiên khi mà mẹ con ép con phải đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lúc đó tâm trạng con thế nào và ra về con ra sao?
Con bình thường lắm cha, con không nghĩ gì tới Chúa mà con không nghĩ gì, con chỉ biết là lúc đấy con nhớ con nó đi về thôi. Nhưng mà lúc con uống con bảo mẹ ơi tại sao con uống cái nước đấy?
Nước ở đây ạ?
Dạ, nước ở đền Chúa lòng thương xót. Mẹ ơi con uống cái nước đấy không giống như nước bình thường. Mẹ bảo nước nào cũng là nước chứ tại sao lại gắt vào không? Ơ mẹ trời ơi con quên lúc đấy con đau bụng. Con đi cầu tại nhà thờ mình là 3 lần. Xong con cũng nghĩ...
Đi cầu với nhà vệ sinh với nhà thờ ấy.
Dạ con xin lỗi. Con đi xong cái con cũng nghĩ con bảo trên xe chết rồi như vậy ai mới dừng cho mình đi. Thì con uống cái tự nhiên con không còn thấy đi nữa cha ơi. Mà con cũng không nghĩ là Chúa ban cho con đâu. Con nghĩ bình thường lắm, con chỉ biết về thôi, về với con thôi chứ con không có nghĩ là Chúa. Nhưng mà hôm vừa rồi con được ơn như vậy với Chúa, nói với con, Chúa không chính thức nói với con nhưng mà nói với cha là nói.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy chúng ta có 9 người ngoại đạo quay trở về, mà 9 người đó thì lúc nào cũng tạ ơn Chúa. Riêng người có đạo thì coi là chuyện bình thường. Anh chị em thấy không? Được Chúa chữa rồi mà vẫn chưa biết là ơn của Chúa, vẫn chưa tạ ơn Chúa, vẫn còn trách móc Chúa thế này thế nọ thế kia. Ta thấy rõ ràng Chúa cho 9 người ngoại đạo lên đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Bài tin mừng thì 10 người, 9 người có đạo, 1 người không. Còn tại giáo điểm tin mừng này, 9 người không đạo, 1 người có. 9 người có đạo thì lúc nào cũng con tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, con thấy Chúa thương con quá mẹ ơi, Chúa thương con quá mẹ ơi, tức là cũng tạ ơn Chúa. Còn đây đến tận giáo điểm tin mừng, được Chúa chữa cho những căn bệnh đó, rồi đi khám bệnh khỏi rồi mà vẫn chưa được nhận ra rằng đó là ân huệ của Chúa, bảo rằng đó là chuyện tự nhiên hay là may mắn. Rất nhiều người ngày hôm nay đã có cái tâm trạng như thế vậy, là ta được ơn của Chúa nhưng mà mình cho rằng đó là chuyện tình cờ, chuyện ngẫu nhiên, chuyện đương nhiên hay là chuyện may mắn, hay là do bác sĩ giỏi, do thuốc giỏi, hoặc là do mình tài khéo, mình khôn ngoan, mình thế này thế kia, mà không biết rằng đó là hồng ân của Thiên Chúa. Cho nên con phải tạ ơn Chúa vì Chúa cho chồng con được Chúa gọi đi sớm như vậy để con thức tỉnh. Còn chính con đã thú nhận là con có đạo mà dường như là không có đạo, chẳng có cầu nguyện, chẳng kinh lễ, chẳng lễ lạy, chẳng gì cả. Chỉ khi nào mà chồng con mất rồi, chỉ khi nào con đau bệnh như vậy, con mới chạy đến Chúa và Chúa chữa cho con vẫn chưa nhận ra là ân huệ của Chúa. Hôm nay Chúa đưa con đến đây, con đứng trước cộng đoàn, con tuyên xưng rằng đó là ân huệ của Thiên Chúa. Hallelujah. Đây con là người duy nhất có đạo trong buổi chia sẻ tin mừng hôm nay. Con hãy cầm lấy chính Chúa, hãy đem Chúa vào trong nhà của con. Con có đạo mà như là không có đạo, vì con không nhận biết được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của con. Và con có đạo mà vẫn cần phải có mẹ Maria đồng hành với con. Con có đạo mà con cũng vẫn cần phải có chuỗi lòng thương xót, chuỗi mần côi. Con có đạo mà vẫn phải có móc khóa lòng Chúa thương xót. Cuối cùng con có máy chưa?
Dạ con chưa có chứ.
Những người không có đạo thì lấy máy đem đi mà phân phối phát cho người khác. Còn người có đạo thì lại chưa có cái máy. Anh chị em nào có cái máy cho tôi mượn một cái để tôi tặng cho cái người có đạo này. Đây cho tặng cho con nha. Đầy đủ hết, con không thiếu cái gì cả. Tất cả món quà lòng thương cho Chúa ban tràn xuống trên con, để con nói một câu đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong ngày hôm nay.
Dạ con xin cảm ơn lòng Chúa thương xót, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con như ước nguyện ạ. Mà dạ thưa...
Hallelujah. Mời chị em chúng ta cùng hát chung bài hát đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Anh chị em mở cái quạt lên, mở cái quạt. Lên. trên tay. Hãy nghĩ lại, để xuống, để xuống ngực mình. Hãy ngồi lắng lại một giây một phút để nhận biết những ân huệ Chúa đang ban cho tôi, từ hơi thở, sức khỏe, tiền bạc, gia đình, bạn bè, cơm ăn áo mặc, công ăn việc làm, nhà cửa, xe cộ, tất cả những gì tôi đang có, tất cả những gì tôi đang hưởng là ân huệ Chúa ban. Tôi có biết tạ ơn Chúa, và tạ ơn Chúa bằng cách là làm chứng cho Chúa, tạ ơn Chúa bằng cách là dùng những ân huệ Chúa ban để sinh lợi ích cho tôi và lợi ích cho những anh em của tôi hay không. Chèm dưa cao cái quạt lên, rồi hạ xuống, làm thất nhịp nhàng, dơ lên bên phải, bên trái, đằng trước, đằng sau, tất cả là hồng ân. Thank you.